Tuấn Hiệp và Anh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 5 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý giãn chu kỳ kiểm định trực tuyến.
Khoảng 2,5 triệu xe cần được kiểm định trong 6 tháng tới.
Công an Hà Nội phát hiện và xử lý gần 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ.
Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất lần thứ 7 liên tiếp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có cuộc làm việc với các bộ ngành, đại diện hiệp hội, chuyên gia, nhà quản lý về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xây dựng ứng dụng hoặc tích hợp vào cổng dịch vụ công của Bộ để chủ sở hữu xe đủ tiêu chuẩn giãn chu kỳ kiểm định theo thông tư 02 của Bộ Giao thông Vận tải được đăng ký và các cơ quan chức năng có thể tra cứu thực hiện giãn chu kỳ kiểm định trực tuyến.
Còn theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, số lượng phương tiện phải kiểm định lên tới khoảng 1,7 triệu xe. Còn số lượng phương tiện hiện tại đến kỳ kiểm định nhưng chưa được kiểm định là khoảng 800.000 xe. Trong khi đó, 241 trung tâm đăng kiểm trên cả nước chỉ thực hiện đăng kiểm được khoảng 500.000 xe trên một tháng. Tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành phố, đặc biệt là Bắc Cạn và Hòa Bình. Mỗi tỉnh chỉ có một trung tâm nhưng đều đang dừng hoạt động.
Từ hôm qua ngày 4 tháng 5, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian đăng ký đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Thí sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Thí sinh tự do đăng ký trực tiếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là đã sẵn sàng tất cả hệ thống phần mềm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho việc đăng ký dự thi. Bộ cũng có bộ phận thường trực 24 trên 24 giờ để hỗ trợ xử lý các tình huống nếu có.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 cuối ngày hôm qua 4 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có hơn 2.200 ca mắc mới, tăng hơn 1.000 ca so với ngày 3 tháng 5. Số bệnh nhân COVID-19 phải thở oxy cũng tăng lên 130 ca. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19, tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao là những trường hợp dễ có nguy cơ chuyển biến nặng và tử vong khi mắc COVID-19.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng nhận định rằng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, số ca mắc COVID-19 nặng có chiều hướng tăng nhẹ, chủ yếu là tập trung vào các đối tượng người lớn tuổi và có bệnh nền. Dự báo là thời gian tới, sau khi người dân tiếp xúc với nhiều người, đi chơi ở các điểm du lịch trở về, nên tình hình dịch COVID-19 có thể có xu hướng tăng. Đại diện HCDC khuyến cáo là người dân cần tuân thủ thông điệp V2K, tức là khẩu trang, khử khuẩn và tiêm đầy đủ vaccine COVID-19. Bên cạnh đó thì cần tiêm chủng đủ 4 mũi vaccine, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc các lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lực lượng Cảnh sát Giao thông cùng các lực lượng khác đã tăng cường các chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích trên địa bàn vào nhiều khung giờ khác nhau trong ngày. Kết quả, các lực lượng của Công an thành phố đã phát hiện và xử lý gần 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, trong những ngày tới sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý để người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đã uống rượu bia, không lái xe, từng bước kiềm chế, giảm dần số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, nhất là tai nạn liên quan đến rượu bia.
Chiều muộn hôm qua ngày 4 tháng 5, đại diện công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên cho biết sau hơn 5 giờ nỗ lực khắc phục, đoạn đường ray hư hỏng do tàu SE1 chật bánh đã hoàn tất. Như vậy là tuyến đường sắt Bắc Nam đã quay trở lại hoạt động bình thường sau hơn 5 giờ gặp sự cố. Trước đó vào sáng cùng ngày, tàu SE1 khởi hành từ ga Huế đi vào Nam. Khi rời ga khoảng 10 phút thì toa số 67 bị chật bánh ra khỏi đường ray, nghiêng mạnh khiến cho nhiều hành khách hoảng loạn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân sự cố.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tối 4 tháng 5 giờ Việt Nam, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã công bố quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,25%. Do lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đang chậm lại với triển vọng ổn định. Đây là lần tăng lãi suất thứ 7 liên tiếp của ECB kể từ tháng 7/2022 để ứng phó với lạm phát cao kéo dài. Như vậy, ngân hàng này đã tăng lãi suất tổng cộng 375 điểm cơ bản kể từ tháng 7 năm ngoái. Đây là tốc độ tăng lãi suất nhanh nhất của ECB và nhiều khả năng ECB sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách này để kiềm chế lạm phát trong bối cảnh áp lực giá cả và tiền lương tăng cao.
Trong một diễn biến khác, theo hãng tin AFP, ngày 3 tháng 5 theo giờ địa phương, Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra những cảnh báo về viễn cảnh kinh tế mù mịt nếu nước Mỹ vỡ nợ. Theo đó, thì 8 triệu việc làm sẽ biến mất chỉ trong mùa hè. Đồng thời, giá trị sản phẩm nội địa GDP của nước này cũng sẽ giảm 6% so với hiện tại. Các cố vấn kinh tế của Tổng thống cũng cảnh báo thị trường chứng khoán sẽ giảm giá trị đến 45% trong quý 3/2023. Trước đó, vào hôm ngày 2 tháng 5, Tổng thống Biden đã đề xuất cuộc họp bàn với lãnh đạo Quốc hội của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ nhằm tiến tới thỏa thuận tăng trần nợ giữa lưỡng đảng.
Trên lý thuyết, Mỹ đã chậm trần nợ từ hồi tháng 1/2023, song chính phủ đã thực hiện một số biện pháp đặc biệt để trì hoãn điều này. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo việc này không thể duy trì lâu hơn. Bà Yellen cho biết thời điểm nước Mỹ vỡ nợ có thể sẽ đến sớm nhất vào ngày 1 tháng 6. Phía Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số yêu cầu tăng trần nợ với điều kiện cắt giảm chi ngân sách. Song Tổng thống Biden và phe Dân chủ kiên định với việc yêu cầu tăng trần nợ không điều kiện. Trần nợ của Mỹ hiện ở mức 31.000 tỷ đô la Mỹ.
Liên quan đến việc chặn đứng tình trạng vỡ nợ, nhà kinh tế học Paul Krugman, người từng đoạt giải Nobel Kinh tế, cho rằng là Bộ Tài chính Mỹ nên sử dụng thẩm quyền của mình để đúc một đồng xu bạch kim có mệnh giá là 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đồng tiền này được gửi vào tài khoản của Cục Dự trữ Liên bang Fed để thanh toán các hóa đơn, trong bối cảnh các nhà lập pháp và Quốc hội Mỹ vẫn bế tắc trong việc nâng trần nợ công. Đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng đúc đồng xu này được đưa ra. Khái niệm đúc đồng xu để thế chấp lần đầu tiên được đề xuất vào năm 2011 như một giải pháp để thay thế cho nâng trần nợ công. Bất chấp một số người ủng hộ, nhưng cuối cùng thì Bộ Tài chính và Fed đã chính thức bác bỏ ý tưởng này vào năm 2013.
Ngày 4 tháng 5, tập đoàn Microsoft đã chính thức tung ra phiên bản công cụ tìm kiếm Bing và trình duyệt Edge tích hợp trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh. Phó Chủ tịch Microsoft nêu rõ các tính năng được tích hợp AI của công cụ tìm kiếm Bing và trình duyệt Edge hiện có sẵn cho tất cả mọi người sử dụng. Theo đó, người dùng sẽ dễ dàng dùng thử các phiên bản mới của Bing và Edge chỉ bằng cách đăng nhập vào Bing bằng tài khoản Microsoft của họ.
Giới chức địa phương Trung Quốc thông báo là đã phát hiện bia đá cổ được xác định có niên đại từ thời nhà Thanh 1644-1911 tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Một chuyên gia lịch sử địa phương cho biết là tấm bia đá này đã được bảo quản tốt. Việc phát hiện ra tấm bia đá đem lại giá trị lịch sử cao trong nghiên cứu về sự phát triển kinh tế xã hội, những thay đổi về đơn vị hành chính, sông ngòi hay phong tục tập quán dân tộc ở khu vực trung tâm và phía nam tỉnh Hà Bắc dưới triều đại nhà Thanh.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Chiều 4 tháng 5, trận đấu thứ hai của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng môn bóng chuyền nam SEA Games 32 đã diễn ra trước đối thủ là đội tuyển Thái Lan. Kết quả, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã để thua chung cuộc với tỷ số 1-3 trước đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan. Thất bại trước đội tuyển Thái Lan, con đường bảo vệ tấm huy chương bạc của đội tuyển Việt Nam trở nên gian nan hơn bao giờ hết, khi rất nhiều khả năng các cầu thủ sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch Indonesia ở trận bán kết.
Trong ngày thi đấu mùng 4 tháng 5, đội tuyển Jiu-Jitsu được kỳ vọng là sẽ mang về huy chương vàng SEA Games 32 cho đoàn thể thao Việt Nam, nhưng chỉ giành được 3 huy chương đồng. Đây cũng là những tấm huy chương đồng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong kỳ SEA Games năm nay.
Sau trận thắng Singapore 3-1, huấn luyện viên Philippe Jossier đã quyết định cho các cầu thủ U22 Việt Nam nghỉ ngơi trọn vẹn vào ngày 4 tháng 5. Vào ngày 8 tháng 5 tới, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 3 vòng bảng với U22 Malaysia.
Chuyển sang các tin tức thể thao quốc tế. Sau khi cổ động viên của Paris Saint-Germain gây rối, gây sức ép để Messi và Neymar rời sân công viên các hoàng tử, trên mạng xã hội Instagram đã xuất hiện thông điệp chỉ trích người hâm mộ thủ đô Paris, đồng thời gọi Paris Saint-Germain là đội bóng nhỏ nhen. Neymar đã ngấm ngầm tuyên chiến với Paris Saint-Germain khi like thông điệp này. Theo truyền thông Pháp, thì tiền đạo người Brazil đã sẵn sàng rời Paris Saint-Germain nếu Messi ra đi.
Theo AS, sau trận bán kết FA Cup với Brighton, huấn luyện viên Erik ten Hag rất ấn tượng với màn trình diễn của Alexis Mac Allister. Vì vậy, nhà cầm quân người Hà Lan đã điền tên tiền vệ người Argentina vào danh sách mục tiêu ở phiên chợ hè 2023.
Theo La Gazzetta dello Sport, Liên đoàn bóng đá Italia đã mở cuộc điều tra đối với Jose Mourinho sau khi nhà cầm quân này lên tiếng chỉ trích trọng tài Chifi ở trận hòa Monza. Sau trận đấu, thì nhà cầm quân người Bồ khẳng định đây là vị trọng tài tệ nhất mà tôi từng gặp.
Cựu tiền vệ người Anh Steve McManaman cho rằng Liverpool không thể chi số tiền lớn để chiêu mộ Jude Bellingham. Thay vào đó, ông đã khuyên Klopp chiêu mộ tiền vệ Calvin Phillips của Man City. Cầu thủ người Anh có thể rời Etihad trong hè tới vì không được thi đấu thường xuyên.
Với màn trình diễn ấn tượng của Man City trong tháng 4, Pep Guardiola đã lọt danh sách đề cử huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng. Cùng góp mặt trong danh sách đề cử còn có 4 huấn luyện viên khác là Unai Emery, Roy Hodgson, Eddie Howe và Gary O'Neill.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, hôm nay thì cả ba miền Bắc Trung Nam đều sẽ xuất hiện nắng trên diện rộng và nơi nào cũng có những điểm nóng gay gắt. Ở Bắc Bộ trong ngày hôm nay nhiệt độ tăng từng giờ. Dự báo là đến 10 giờ sáng nhiều nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ vượt ngưỡng là 35 độ. Đến 11 giờ trưa thì hầu khắp Tây Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng và trời sẽ nóng gắt nhất trong khoảng từ 12 đến 15 giờ chiều với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay là 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Còn với khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng từ 33 đến 34 độ. Ngay tại thủ đô Hà Nội thì ngày hôm nay cũng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 36 độ. Trong ngày hôm nay cả một dọc từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên đều xảy ra nắng nóng diện rộng. Trong đó thì vùng nóng nhất vẫn là các tỉnh vùng núi phía Tây với mức nhiệt từ 38 đến 39 độ, cục bộ có nơi trên 40 độ C. Còn các khu vực khác thì nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Phần còn lại của Trung Bộ là các tỉnh từ Khánh Hòa xuống đến Bình Thuận. Hôm nay cũng có nắng từ sáng cho đến chiều nhưng nhiệt độ thấp hơn, hầu hết dao động từ 33 đến 34 độ, chưa đạt ngưỡng nắng nóng. Dự báo ở Nam Bộ nhiệt độ chiều nay sẽ đạt ngưỡng từ 35 đến 37 độ, cục bộ một số nơi ở Đồng Nai hay Bình Dương cao trên 38 độ. Còn ở Tây Nguyên nhiệt độ dịu hơn, song hầu hết cũng dao động từ 34 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Riêng thành phố Đà Lạt là có thời tiết mát mẻ, dễ chịu với mức nhiệt cả ngày chỉ dưới 28 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.